Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Đón Nhận Món Quà Sự Sống, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của người mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đưa đi với bà quá ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng: đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rồi quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người đàn bà quá thành Na-in đang đối diện với nan đề gì? Qua nan đề đó có lời nhắc nhở gì cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ lòng thương xót với mẹ con người đàn bà quá như thế nào? Chúa đã ban cho họ món quà vô giá nào? Câu hỏi thứ ba: khi chứng kiến việc quyền năng Đức Chúa Giêsu thực hiện thì dân chúng có phản ứng như thế nào? Họ tuyên xưng Ngài là ai? Vì sao? Bạn nhận biết Chúa Giêsu là ai trong đời sống mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: người đàn bà quá thành Na-in đang đối diện với nan đề gì? Qua nan đề đó có lời nhắc nhở gì cho chúng ta? Sau khi chữa lành cho đầy tớ của thầy đội ở thành Ca-pê-na-um, qua ngày hôm sau, Đức Chúa Giêsu đi đến thành Na-in. Có nhiều môn đệ và đoàn dân đông đi theo Ngài. Thành Na-in ở đồng bằng thuộc Kít-rê-ên, cách thành Ca-pê-na-um về phía nam khoảng một ngày đi đường. Khi đến gần cổng thành, Đức Chúa Giêsu được chứng kiến cảnh đưa tang có một người trai trẻ, con duy nhất của một người đàn bà quá. Có nhiều người ở thành đó cùng đi đưa tang với bà. Câu 12: đám tang có một người trẻ với nhiều người đưa tiễn. Thứ nhất là vì theo truyền thống của người Do Thái rất tôn trọng người chết, gần giống với văn hóa Việt Nam của chúng ta khi họ cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên nhiều người đã sẵn sàng bỏ thì giờ công việc của họ để tiễn đưa người đã khuất. Lý do thứ hai có lẽ vì muốn sẻ chia phần nào hoàn cảnh quá bi thương của người đàn bà quá này. Chồng bà qua đời, chỉ có một người con trai duy nhất sống cùng là niềm vui, niềm hy vọng của bà, nhưng nay người con trai ấy cũng là nạn nhân của sự chết. Người đàn bà quá phải đối diện với sự buồn đau, chắc rằng hy vọng trong cuộc sống cũng vụt tắt theo hơi thở của người con trai duy nhất này. Là một người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, để bảo vệ con của mình, nhưng bà đành bất lực nhìn sự chết cướp mất con trai một yêu dấu của bà. Sự chết là nan đề của người đàn bà quá, và đây cũng chính là nan đề của toàn thể nhân loại nói chung. Sự chết không giới hạn độ tuổi cho con người, bằng chứng là chàng trai này còn trong tuổi thiếu niên nhưng vẫn phải đối diện với sự chết. Sự chết đem đến sự tang thương cho người thân, đánh mất hy vọng của bản thân và cả những người liên quan. Khi sự chết xâm chiếm con người thì con người mất hết khả năng để kháng cự cũng như thực hiện những điều mong muốn. Có thể người trai trẻ này vẫn mong muốn được báo hiếu cho mẹ khi thấy nỗi cơ cực của người mẹ đơn thân phải chăm sóc, nuôi dưỡng mình thời gian qua. Cũng có thể anh có những hoài bão sẽ thực hiện trong tuổi thanh xuân. Nhưng anh không có quyền quyết định được tương lai của mình khi sự chết đã đến trên chính anh. Không phải chỉ chính mình anh, hoặc người đàn bà quá vì nghèo khó mà không thể chống chọi với sự chết để giành lại sự sống. Nhưng đã là con người thì ai cũng hoàn toàn bất lực trước sự chết. Tuy nhiên, đây chỉ là sự chết thuộc thể, là một điểm dừng để chuyển con người sang cuộc đời khác. Con người còn phải đối diện với một sự chết kinh khiếp hơn, đó là sự chết tâm linh, đời đời xa cách Đức Chúa Trời. Và cũng như sự chết thuộc thể, con người hoàn toàn bất lực, không phương cách nào để có thể tự cứu mình nếu không đến và không gặp được Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu hỏi thứ hai. Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng thương xót với mẹ con người đàn bà quá như thế nào? Chúa đã ban cho họ món quà vô giá nào? Về hình thức, đám tang của người trai trẻ này có lẽ cũng giống với nhiều đám tang khác, cũng kèn trống, cũng tiếng khóc than, và thi hài của người chết được quấn trong vải liệm, được khiêng trên cán ra hầm mộ. Tuy nhiên, điểm khác nổi bật giữa đám tang của người trai trẻ mà trước giả Luca tường thuật trong phúc âm Luca chương 7 với những đám tang khác, đó là có sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu khi họ đưa tang ra trước cổng thành. Câu 12. Chứng kiến cảnh tang thương, có một người mẹ quá tiễn con trai duy nhất còn trẻ tuổi của mình đã khiến cho Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Có thể những người khác cũng cảm thông cho số phận bi thương của người đàn bà quá nên đã đưa tang cùng gia đình bà. Họ đã đi cùng bà trong suốt thời gian tang lễ diễn ra, nhưng họ sẽ chẳng ở cùng bà luôn và cũng có lòng làm gì để giúp được cho nỗi đau của bà vơi đi. Nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu và sự sẻ chia của Ngài đã đem đến một sự vui mừng lớn. Nan đề của bà đã được giải quyết khi bà đón nhận món quà sự sống từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đến bên người đàn bà quá và phán với bà rằng: "Bà đừng khóc nữa." Câu 13. Lời an ủi này chắc rằng bà cũng được nghe những người xóm riền từng nói với bà trong những lúc bà khóc than cho người con trai vắng số của bà. Thế nhưng làm sao có thể không khóc được khi nhìn về tương lai chỉ thấy mịt mịt một màu đen và không một tia hy vọng? Tuy nhiên, lời trấn an từ Đức Chúa Giê-xu lại hoàn toàn khác. Vì sau khi đã phán xong với người đàn bà quá thì Ngài lại gần, rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: "Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy." Câu 14. Kết quả của việc quyền năng Đức Chúa Giê-xu thực hiện đó là sự hồi sinh của người trai trẻ, và chàng vùng ngồi dậy khi đón nhận sự sống được ban cho từ Đức Chúa Trời. Người trai trẻ khởi sự nói đem đến sự ngạc nhiên và niềm vui không tả xiết cho người mẹ quá. Câu 15. Đức Chúa Giê-xu trao người trai trẻ về cho mẹ của anh. Dù rằng trước giả Luca không mô tả cảm xúc của người phụ nữ đáng thương này, nhưng chắc rằng ai cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng tràn ngập cho gia đình người đàn bà quá. Đức Chúa Giê-xu đã trao tặng món quà sự sống cho mẹ con người phụ nữ này, cụ thể là sự phục sinh cho người trai trẻ đã biến nỗi đau buồn, thất vọng, đầy tiếng khóc than trong một đám tang thành ra niềm vui mừng, niềm hy vọng cho ngày vô cùng đặc biệt của người mẹ. Bà ngỡ rằng khi đưa con ra nơi chôn cất là sẽ mất con vĩnh viễn, nhưng nay lại nhận được con từ Đức Chúa Giêsu, đấng ban món quà sự sống cho cả mẹ con bà. Câu hỏi thứ ba: khi chứng kiến việc quyền năng Đức Chúa Giêsu thực hiện thì dân chúng có phản ứng như thế nào? Họ tuyên xưng Ngài là ai? Vì sao? Bạn nhận biết Chúa Giêsu là ai trong đời sống mình? Chứng kiến việc quyền năng lớn lao này khiến cho toàn thể dân chúng vô cùng kinh sợ. Không phải họ sợ hãi quyền lực tối tăm, nhưng đó là sự kinh ngạc đến kinh sợ trước quyền năng mà Đức Chúa Trời của họ đã bày tỏ trên dân sự của Ngài. Chính vì thế họ ca ngợi Đức Chúa Trời: có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Câu 16. Lời chúc tụng này cho chúng ta thấy có điểm giống với lời ca tụng của thầy tế lễ Sachari khi ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 68. Nhưng trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh thì ông nhận biết Đức Chúa Trời đã ban đấng cứu thế cho dân tộc của ông. Còn dân chúng ở đây khi chứng kiến sự phục sinh của người trai trẻ Na-in, họ đã tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là đấng tiên tri lớn. Bởi vì trong lịch sử của dân Do Thái, có những vị tiên tri được đầy ơn của Đức Chúa Trời đã gọi người chết sống lại, như trường hợp tiên tri Eli đã gọi con trai của người chủ nhà sống lại, được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 17, từ câu 17 đến câu 24. Và câu chuyện tiên tri Elise cũng gọi con trai người đàn bà Sô-nem sống lại, được ghi trong sách Các Vua thứ nhì chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Thế thì dân chúng thời bấy giờ nhận thấy việc quyền năng của Đức Chúa Trời hơn ai hết. Họ ý thức được thời khắc Đức Chúa Trời thăm viếng dân Ngài như đã hứa qua các lời tiên tri. Song họ chưa nhận biết Đức Chúa Giêsu thật là đấng cứu thế đến từ Đức Chúa Trời. Việc quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua chức vụ của Chúa Giêsu để giúp cho con người nhìn thấy, đem lòng tin cậy và trở về cùng Ngài. Bởi vì ngoài Đức Chúa Trời, chẳng có ai hay thần hư không nào có thể ban cho con người món quà sự sống. Và vì yêu thương thế gian, nên Đức Chúa Trời đã sẵn lòng ban món quà sự sống đời đời qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, không phải chỉ ban riêng cho chàng trai trẻ ở thành Na-in năm xưa, nhưng cho tất cả nhân loại, cho bạn và tôi, cho những ai cảm biết mình bất lực trước sự chết tâm linh, tin nhận quyền năng cứu chuộc từ Đức Chúa Trời để nhận được sự sống và sự sống đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 7, từ câu 11 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi chót lớp trao trong trời, đều tôi chót chót.